như chúng sinh đồng một thể là sao? Đồng một thể là ta kêu rằng cái có nghĩa là kêu nhất chân pháp giới, hay là nhất thể pháp giới, là tâm mình cũng trùm dưới pháp giới, tâm chúng sinh cũng trùm dưới pháp giới, tâm chư Phật cũng trùm dưới pháp giới, nó vào một khối thì kêu nhất chân pháp giới, là đồng một thể, đồng một bản thể, không tách rời được. Sư thí dụ lại là thí dụ như trong cái như tỉnh xá mình nói, mình đóng cửa tối trong tối hôi hết, mình đem ra đây 100 ngọn đèn thì cái ánh sáng ngọn đèn nó giao chập với nhau, nó dung nhiếp nhau là đồng một khối, phải không? Thì tâm mình, tâm chư Phật, tâm chúng sinh nó như ánh sáng ngọn đèn nó trùm chứa. Đây là mình giới hạn trong cái tỉnh xá, nhưng mà cái tâm mình nó đời cái bản thể mình là trùm chứa vũ trụ thì không thể chia tách được, không thể rời rã ra được. Cho nên đồng một bản thể nó kêu là nhất chân pháp giới hay nhất thể pháp giới. Nhưng mà trên chân lý nhà Phật á, nếu mà nó nhất chân pháp giới là đồng không được, đồng mà phải có vị, mình là mình, chư Phật là chư Phật, đồng mà phải vị mới được. Chứ nếu trường hợp mà đồng hết thì không có thú vị, mình chúng sinh bằng hết chống hịch hết thì đâu phải gì mà thấy vô lý. Mình vậy chư Phật là sáng suốt toàn năng toàn giác toàn thiện, mình đầy tội lỗi xấu xa như vậy mà sao mình nói mình đồng với Phật? Nhưng mà đồng ở gốc còn cái chủng tử nghiệp ra phải riêng mình là mình, Phật là chư Phật à. Vì ví dụ thêm cái đèn nãy, 100 ngọn đèn này thì cái ánh sáng hòa nhau một khối, nhưng mà bây giờ mình hiện bây giờ đương ánh sáng mình không chia sẻ được, nhưng muốn biết được nên làm sao đem cái đèn ra là ánh sáng ra, phải không? Thì mình biết rằng tuy đồng mà dị, mình là chúng sinh cũng vậy, tuy đồng mà dị, mình là mình, Phật là Phật, chúng sinh là chúng sinh. Nhưng mà nói gì hiểu gì không là không được, không phải chân lý. Hiểu gì mình chư Phật chúng sinh khác có đúng được, tuy dị mà đồng, phải không? Cái chân lý của vũ trụ là như thế đấy. Cho nên Phật tử phải thỉnh thoảng sư nhắc đi nhắc lại chỗ này, và phải nhắn lắm, nó phải vậy đó. Khi mình hiểu gì rồi thì bây giờ mới hiểu cái lời nói chúng sinh với ta vốn đồng một thể, rồi đến điều do cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp sinh ra. Bây giờ mình nghĩ đây á, mình nghĩ mình với chúng sinh bao nhiêu người về lạ, Đức Phật nói thường thường nói là thấy đa số chúng sinh thấy vậy, thấy tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thời giả, thấy ta có người. Nhưng mà Đức Phật nói mặc dầu có ta người riêng, sự thật ra trong răng lộn sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp quá rồi thì tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc chứ ta không à, không ai xa lạ đâu. Bây giờ nó người này người kia thấy lạ, sự thật Đức Phật nói lăn lộn sanh tử luân hồi đều là thân bằng quyến thuộc ta cả. Cho nên Đức Phật trong kinh Phạm Võng, Đức Phật có nói rằng tất cả chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Chớ là giết mạng, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, và trong sáu đường từ địa ngục đến cõi trời đều là thân bằng quyến thuộc của ta cả, ta nên đừng cho nên giết mạng, phải không? Đó thì tất nhiên là thân bằng quyến thuộc cả. Ngài nói và khẳng định rằng trong đường sanh tử luân hồi tất cả mọi chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc. Thì bây giờ nếu trường hợp mà mình hiểu gì rồi thì mình phát tâm tu trì rồi, mình ráng giác ngộ rồi thì mình giác ngộ cho mọi chúng sinh, đó là độ ông bà cha mẹ, giúp duyên ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp. Không ông bà cha mẹ là cũng là con cháu, không con cháu là cũng như một trăm thân bằng thuộc cả, không ai xa lạ. Nếu mình hiểu được chuyện rồi thì Phật tử người ta có đụng chạm thì chắc mình không có nặng lòng lắm đâu, phải không? Mình hiểu thì giàu thân bằng mới thuộc, tại làm sao mình có hiếu có để mình người con tốt đẹp, mình lo ông bà cha mẹ hiện tại như đây, rồi bây giờ còn ông bà cha mẹ quá khứ mình bỏ, rồi ông bà cha mẹ quá khứ mình bây giờ trở lên hồi đó là mát không biết giác ngộ tu trì, trở làm lầu thú là mình ăn ha. Có nhiều lần có nhiều có sự tích con cháu là ăn ông bà cha mẹ mình, là ông cha bà cha mẹ mình nên làm thú trở lại đó, phải không? Làm lầu thú trở lại rồi bây giờ mình ăn sao? Bởi cái mê làm cái sinh tử luân hồi của mình, mê làm lăn lăn lộn lộn ăn uống với nhau, đau khổ với nhau, phải không? Vì đó cho nên người giác ngộ hiểu rồi thì bây giờ mình thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, mình phát tâm bồ đề làm sao cho mỗi chúng sinh đều thoát khỏi sinh tử luân hồi hết. Cái tâm đó rất tốt đẹp, cái tâm đó là đại hiếu. Nếu hiểu được cái tâm đó là đại hiếu, chứ còn mà mình có hiếu ông bà cha mẹ hiện kiếp bây giờ thì chỉ là tiểu hiếu, hiếu thường nhỏ thôi. Làm sao mà hiểu thấy xa hiểu rộng, mà mình không đủ sức, cái tâm phàm mình không đủ sức thấy xa hiểu rộng thì nhờ Đức Phật chỉ cho mình nghe lời Phật, mình nghe lời Phật, mình tin lời Phật, thì tất nhiên là mình lấy chi kiến Phật làm chi kiến mình, rồi đó phát tâm tu trì. Mà khi phát tâm tu trì được rồi á, thì cái tình thương mình chan hòa, không còn chấp nhất nữa. Ai có lỡ, có lầm, có lạc, có đụng chạm mình thì mình hai cách quán xét. Một là Đức Phật nói nè, Tổ nói là đều là chư Phật vị lai. Thì bây giờ mình, bây giờ là tất cả chúng sinh, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, thì sớm muộn chúng sinh sẽ thành Phật hết. Tại sao Ngài khẳng định rằng mọi người đều thành Phật? Tại vì tự tánh Phật có sẵn rồi à, cái bản thể tự tánh Phật của Phật sẵn rồi, Phật tử sẵn rồi. Bởi Đức Phật khẳng định rằng tâm Phật chúng sinh gia đồng, Đức Phật thì chúng sinh mình gia đồng ở bản thể. Thì Đức Phật là người giác ngộ thì Ngài thể hiện tinh thần Phật trước, mình giác ngộ sau thì mình thể hiện tinh thần Phật sau, có gì đâu à, thì mình thể hiện tinh thần Phật sau. Mà bây giờ nếu trường hợp là cái gì chủng tử nghiệp cho nó nặng nó nhẹ, mình đụng chạm mình là do cái chủng tử nghiệp nó che mờ đi, thì cái chủng tử nghiệp nó sai sử. Thì bây giờ mà mình cự lợi, mình hại lợi thì mình nghĩ xong nữa chết mồ, mình đành hại ông Phật Di Lai sao? Phải không? Mình hại người nhưng mình phiền người, mình trách người, mình chửi là người, là mình nghĩ rằng nếu mình chửi Phật Di Lai sao? Khi mình ngửi rồi mình không nỡ chửi, mình không nên chửi. Mà khi mình không nên chửi, mình biết gì rồi mình không chửi mà chấp nhận được thì tự nhiên mình không khổ nữa, không khổ. Nhiều trường hợp, trên trường hợp này chúng sinh mê mờ, chúng sinh thấy tin quan với người chia phân chia cách, cho nên mình với người đầy đau khổ. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, nghe lời Phật rồi, mình không còn tướng ta với người nữa, thì mình không còn ngăn cách, không còn chia cách ta với người nữa, thì Phật tử khỏe nhẹ nhiều lắm. Tôi nói để ý, rất là khỏe nhẹ, rất là bằng lòng xoa dịu, bằng lòng sống hài hòa, bằng lòng sống du nhiếp với tất cả mọi người. Mà nổi được cái đó rồi là tâm mình nó an nhàn khỏe nhẹ chứ. Bây giờ sở dĩ chúng sinh đau khổ là tại vì chúng sinh nghi mờ, mình làm khổ cho nhau, chấp với nhau từ lời, chấp với nhau từ kiểm, chấp với nhau từ món đồ lầu giặt để giữ gìn của báo, để giữ gìn của mình. Cho nên là ai nói sai một lời á, Phật tử thấy là lại thấy mà lại mà tòa án là biết rất nhiều vụ kiện, tất cả đi vụ kiện ra tòa án xử gì, nhờ tòa án xử cho tôi bây giờ làm sao cho tôi là đền đồng bạc danh dự. Người ta nói lỗi nặng nó thưa ra tòa xử để đền đồng bạc danh dự, tại vì nó nói nặng nhẹ mất danh dự tôi thưa ra tòa nên làm sao mà đòi đồng bạc danh dự à? Đây là bạn dự mới chịu, còn thôi là thưa tới đâu thưa chứ thưa hoài. Mấy ông tòa thấy nhất mình tôi xử cho rồi đi, xử rồi nhưng mà cái phần nào mà lỡ nó nặng nó vậy chửi tôi rồi tôi trả đưa đồng bạc danh dự thôi quề. Mà nó chắc từ nhất là lại còn có nhiều người á không hiểu được thù hận người ta, ta nói nặng sâu á thì nguyện tâm mà nó nặng, nó nặng đụng chạm thôi ha, tại là tự nhiên là sống là già chết em theo à, chết em theo làm gì, kiếp sau tôi trả lại à, trả thù lại. Thiệt là khổ, thù quán mà tại sao mình với người tưởng xa lạ, tưởng khác mà ai già bà con thân thuộc nhau. Mà tưởng thấy cái chỗ này nó mê làm mình hết sức nè. Hồi kiếp trước á, cái người chửi mình á là chắc cũng cha mẹ gì đó à, rồi bây giờ tái kiếp làm người lạ ở đâu đó, tái kiếp chỗ khác, rồi bây giờ mới ủy quyền cái thế mới chửi mình lại mình thù quán hồi trước mình dâng cơm dồi nước lo lắng cha mẹ, mà kiếp này mà nó lỡ cầu thù hận chửi bới nhau. Bởi vì chúng sinh nó mê làm, nó tối tâm, nó lạ lùng, nó kỳ cục đó không. Thành ra khi mình hiểu như rồi thì hiểu sâu là Phật dạy, mình nhẹ nhàng đó, dễ dung hòa chúng sinh, dễ hài hòa với mọi người, dễ tốt đẹp với mọi người đó không. Đó. Mà khi mình hài hòa với người thì người hài hòa với mình tốt đẹp với người tốt đẹp với mình, thì nhân quả có gì. Mình đối xấu với người thì cái quả trở là người ta đối xấu với mình. Mình hàng học với người thì người hàng học với mình. Thế thôi. Mà nếu trường hợp mình hài hòa vui vẻ hết thì tự nhiên là bao nhiêu người hài hòa vui vẻ với mình thì cuộc sống này nó êm đẹp, nó vui tươi. Nó có gì đâu. À, nó cứ hiểu được vậy là từ một chuyện mà mình nhân rộng ra, thì từ cái an lòng này, an tâm này, hạnh phúc này, mình đến cái an lòng, an tâm, hạnh phúc kia. À, từ hạnh phúc đi đến hạnh phúc. Còn nếu không khéo mình từ đau khổ đi đến đau khổ cuộc đời này. À. Nói tiếp, nếu chẳng nghĩ cách cứu độ, chỉ cầu tự lợi, thì đối với lý có điều sơ sót, tâm chưa được an. Đó, thì sẽ nói lại. Nếu trường hợp mà ta nói là tất cả mọi chúng sinh đều là Phật Di Lai hay là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì mà hiện bây giờ mình đã được giải thoát rồi, mình được là thấy hiểu cái pháp giải thoát rồi mà mình không có giúp duyên cho người giải thoát nữa, thì e rằng cái phần mình vị kỷ quá, mình chỉ cầu lợi cho mình thôi mà mình không cầu lợi cho chúng sinh, thì cái tâm vị kỷ này mình sẽ đau khổ, mình không an tâm. Như sau đó là nếu mình hiểu ông bà cha mẹ mình rồi thì mình hài hòa, mình vui vẻ, mình dìu dẫn mọi người đi vào con đường tốt đẹp của mình thì mình tâm được an. Còn bây giờ mình nghịch lẫn người, mình cho mình cứ là chúng ta tướng người sai khác, mình nghịch lẫn người thì mình ta lẫn nghịch lẫn mình lại là tâm mình đâu có an, phải không? Cho nên vị tổ nói vậy nè, thì đối với lý có điều sơ sót mà tâm chưa được an, nếu mình không hiểu sâu hiểu rộng như vậy là mình sống với tâm niệm chúng sinh là mình tâm nhất định không an. Còn mình thấy sai hiểu rộng rồi, mình để chúng sinh đồng á, đồng thể, mình chúng sinh đồng là thanh bằng quyến thuộc trong nhiều đời kiếp, thì mình đối xử nhất định tâm phải an thôi, nhất định tâm phải an. Huống chi đại tâm chẳng phát thì ngoài chẳng thể cảm thông với chư Phật, trong chẳng thể khế hợp với bản tánh. Đó, mình phải hiểu đi sâu vào cái sự tu trì mình cũng vậy đó. Nếu mình không phát đại tâm, không phát qua đại tâm hòa hợp chúng sinh, không, khi mình giác ngộ rồi mình không có tâm niệm mà giác ngộ tất cả chúng sinh thì nói vậy là ngoài chẳng thể cảm thông chư Phật, bởi vì chư Phật đều thấy xa hiểu rộng, ngài thành Phật rồi ngài lo cứu độ chúng sinh. Mà trường hợp mà mình không có phát tâm như vậy, không đi theo con đường của ngài thì tất nhiên là mình không có cảm thông chư Phật được. Tất nhiên là trên tinh thần tự biết tương thù tịnh độ là cảm ứng, mình có cảm ứng mà mình cảm là Phật đi đường nào mình đi đường ấy, mình còn dung nhiếp nhau mới cảm được chứ. Còn Phật đi con đường này mình đi đường khác thì đâu cảm được. Vì thế đó cho nên pháp tu tịnh độ rất cần sự cảm ứng, mà rất cần cảm ứng là Phật mở tâm độ tất cả chúng sinh thì mình theo bước ngài thì mình cũng mở lòng ra cho nó rộng rãi để dung nhiếp, để hài hòa tất cả chúng sinh mà mình với chúng sinh đồng tu trì. Rồi nói là trong chẳng thể kết hợp với bản tánh, ngoài thì không thể hợp với Phật mà trong chưa thể hợp bản tánh. Tại sao? Vì cái bản tánh mình, tự tánh Phật của mình, kêu bằng bên thiền ta kêu là tự tánh thanh tịnh thiền, tánh sẵn kế hợp với bản tánh của mình là thanh tịnh rồi, và mình tâm giọng loạn quá làm sao kế hợp được, thì tâm mình cần sự thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh được là tâm mình phải hài hòa vui vẻ tất cả chúng sinh, thì trong nó kế hợp với bản tánh của mình, kêu bằng tương ưng với bản tánh của mình. Câu kế hợp hay là tương ưng, tương ương là cái bản tánh mình sẵn thanh tịnh rồi, mình tương ương thì mình trở về nhập bản tánh mình mới được. Đó. Cái lý do đó mà nói là nếu mà không khéo thì trong chẳng thể kết hợp với bản tánh, trên chẳng thể thành tựu viên mãn Phật đạo, dưới chẳng thể lợi ích rộng rãi vùng sanh, vô thị ái ân lấy gì tháo gỡ. Nếu trường hợp là không hiểu vậy thì trên chẳng thành tựu viên mãn Phật đạo, viên mãn Phật đạo là trở tự tánh Phật của mình để sống. Mà là bên thiền có nói tự tánh thanh tịnh thiền, là cái tự tánh thanh tịnh ta sẵn có rồi, ta sống tự tánh thanh tịnh là ta làm Phật. Mà bây giờ mình sự thật ra mà mình cũng phải tất cả mọi pháp nào một mình cũng phải sống niệm Phật cũng đến tự tánh thanh tịnh, nhưng mình chưa thanh tịnh hoàn toàn, chưa thanh tịnh viên mãn, thì mình nguyện về có Phật mình sẽ tu tập để viên mãn. Mà mình muốn được về có Phật được là bây giờ mình phải mở tâm rộng lớn như Phật vậy, đúng không? Nên là mình phải mở tâm rộng lớn như Phật vậy, mình nói hài hòa chúng sinh như vậy thì mới là cảm ứng Đức Phật và về có Phật được. Nên ngài nói là nếu mà trên chẳng thể thành viên mãn Phật đạo, dưới chẳng thể lợi ích rộng rãi vùng sanh. Nếu mà trên không thành Phật đạo được thì dưới làm sao mà lợi ích vùng sanh? Mà bây giờ mình phát tâm rồi là mình phải hài hòa chúng sinh. Ta kêu là Phật tử thấy muốn hài hòa chúng sinh được á, thì trên tinh thần nhà Phật chỉ dạy cho mình trên tinh thần tứ nhất pháp. Trước là phải tập vô thí, mình muốn độ chúng sinh là mình phải gì, giúp duyên, nếu có phương tiện giúp đỡ người để cho người thông cảm. Ngoài cái sự bố thí rồi là phải gì, phải có cái sự ái ngữ, rồi lợi hành này đồng sự, ái ngữ lời nói dịu hiền, lời nói đầy đạo đức, lời nói đầy sự thông cảm với mọi người. Rồi ngoài ra là ái ngữ, rồi là lợi hành, và trên bước đường tu tập của mình, trên cuộc sống mình luôn làm, trên hành trình của mình làm lợi cho mọi người. hy sinh mình để làm lợi cho mọi chúng sinh, hy sinh của đời mình để làm lợi cho mọi người. Đồng sự là đồng, đồng tu với nhau, đồng làm việc với nhau, đồng tu với nhau, đồng tiến với nhau. À, thì cái đó là mình thấy là để lợi cùng sanh. Vô thủy ăn lấy gì tháo gỡ? Nếu mình vô thủy ăn, tất nhiên vô thủy làm con, làm cha, làm mẹ, làm cháu, làm chích, thân thuộc thân bằng cũng thuộc mình, rồi nếu rồi họ mình không hiểu gì lấy gì tháo gỡ? À, bây giờ mình hiểu rồi mình phải gì thao gỡ ra, mình phải dung dứt hài hòa chúng sinh, mình mới đem tình thương của mình mới là ban rải khắp mọi người, mà mình và người cùng đi dạy có Phật. Bây giờ có Phật trước đi, bây giờ có Phật rồi đồng tu tập để thành Phật hết. À, như vậy mới đòi mới thật là quý báu, như vậy mới thật là cái người biết phát tâm tu trì, như vậy mới người mới thật tâm là tu tịnh độ mới đúng cách. À, cái đoạn số 4 này cũng khá dài, mình không đủ thời giờ đâu, nhưng sư ráng giảng tiếp một chút xíu nữa là để thôi ha. Tội nghiệp nhiều kiếp khó được sám trừ, thiện căn nhiều đời khó gặp, theo chỗ tu hành bị nhiều chứng duyên, dẫu có thành tựu cũng rơi vào thiên tiểu, cho nên cần phải xứng tánh phát bồ đề tâm. Đó là tội nghiệp nhiều kiếp khó sám trừ, bởi vì trường hợp mà mình nếu không phát tâm rộng lớn thì tội nghiệp nhiều kiếp khó sám trừ lắm. Thiện căn nhiều đời khó gặp, bây giờ hiện bây giờ mình thiện căn mình đã gặp rồi, nhiều đời nhiều kiếp không được gặp thiện căn là căn lành, cái duyên lành của Phật pháp để mình phát tâm tu trì rất khó lắm. Mà bây giờ đã có được rồi là rất quý báu, thì đã được rồi thì bây giờ mình lo tu tập, lo sám hối. Bây giờ tôi thấy tất cả mọi công chuyện này mình đau khổ gì? Do cái lý nhân quả mình không hay không biết. Hồi kiếp trước mình đụng chạm người ta cái gì đó mình chửi ta, bây giờ mình mới chửi, mình ta mới bị người ta chửi lại. Mình đụng chạm cái gì đó ta, bây giờ mình mới bị người ta đụng chạm lại, thì mình lo sám hối chấp nhận đi, chấp nhận trả đi, đã tu rồi phải bị chấp nhận trả, phải không? Mình người tu mình phải hiền đức, mình phải sòng phẳng. Chứ mà Phật tử có nghĩ là nó tu tu thiền tu hiền đức mà mình không sòng phẳng là lý do sao? Là khi người ta chửi mình buồn phiền đó, mình buồn phiền á. Mà tại sao nó chửi tôi? Tất nhiên mình hiểu rằng Đức Phật nó hồi trước chửi người ta, bây giờ chấp nhận mình sòng phẳng thôi, chuyện gì vui vẻ trả lại đi, và em mình hết buồn ha. Còn tôi không biết, nó nghe mà tôi không biết, tôi không thèm trả. Mình chửi tao lại, nó chửi mình, chửi tao lại là tôi không thèm trả, tôi không biết, tôi không thèm trả, bây giờ nó chửi tôi chửi lại, đó là mình ngang á, ha. Mà mình nghĩ rằng thôi nghe lời Phật dạy gì, tin rõ lý nhân quả đi, ha. Bây giờ chấp nhận trả đi, nó chửi tôi thôi, giờ tôi rồi không trả lại, tôi về nha, ha. Chửi thì về, rồi giờ nó chửi lần thôi, rồi bắt đầu gặp nó chửi chưa đã, chưa hả giận nó chửi lần nữa, thì nó làm mình thiếu nhiều, chưa hết rồi nó chửi nữa, thì thôi cũng về. Nó hiểu sao vậy, có nhiều người không chịu, nó nói thiếu một lần thôi chứ chửi hoài đâu được. Mình đâu có biết tranh tử luôn hồi, mình đâu có biết được mình thiếu người ta nhiều mà mình ta đòi mới có lần chưa hết rồi nữa, mà loại được cái gì chứ hết, ta đòi lần thứ ba. À, cái khó nhất là lần thứ hai thứ ba đó, nhưng mình phải nghĩ sâu hơn nữa, mình chấp nhận niềm tin thôi, mình trả chưa hết thôi trả cho rồi. À, nó đòi lần thứ hai chưa hết, đòi lần thứ ba nữa thôi trả cho rồi, chắc lần thứ ba hết, nghĩ thế là thôi đó. Mình phải hiểu như vậy đó, để cho nó dung hòa đấy, để kêu là tội nghiệp nhiều kiếp được sám trừ. Mình đáng trừ cho hết thì lần lần mình chấp nhận, rồi mình sám hối, rồi mình ăn năn lại, mình làm lành. Bây giờ kiếp tội trước lỡ rồi mình không tạo nữa, bây giờ lo làm lành làm thiện để tạo được cái kiếp sau này được tốt đẹp nha. Theo chỗ tu hành nhiều chứng duyên, dẫu có thành tựu cũng rơi vào thiên tiểu. Nếu mà trường hợp mà mình không chịu như vậy, không phát tâm lớn như vậy, thì cái chỗ tu hành mà nhiều chứng duyên lắm. Tại sao? Nếu mà tử tu á, không hiểu sâu, thấy xa hiểu rộng, mình chúng sinh đồng một thể, mình chúng sinh đồng nhiều đời kiếp cha mẹ, thì mình tu làm lành, làm phước, thành thiện, ta thấy ta đau khổ, à, tu làm hiền, làm lành, thì rơi vào thiên tiểu. Thiên là nó thiên lệch bên, và làm cái tiểu nhỏ, cái tâm phát tâm nhỏ, thì rơi vào cái hữu lậu nhân thiên. Hữu lậu, hữu là có lậu là lọt, thấy không? Cái bị mình bị lọt vào sanh tử luân hồi. Còn vô lậu, tu pháp vô lậu là không có lọt, không lọt vào con đường sanh tử luân hồi, và mình đi vào con đường thánh thiện. À, thì mình phát tâm nhỏ rồi tu trì làm lành, làm thiện, làm phước, rồi thì rơi vào con đường hữu lậu nhân thiên thôi. Bởi vì cái đó cho nên tổ huyên mở phải phát bình tâm, phát tâm cho lớn lên. Mà quy luật phát tâm lớn lên phải hài hòa chúng sinh à, mình sống tốt đẹp cho mọi người. Cái tâm mình mở rộng lớn, mình không còn ích kỷ nhỏ nhen nữa. Nó như vậy được tiền nội đó là mình được an vui hạnh phúc rồi. Yeah. À, vì cái đó cho nên Ngài nói là cho nên cần phải xứng tánh phát bồ đề tâm đó. Ngài mới nhắc lại, vì để đó cho nên hiện tại mình phải lo xứng tánh là khởi tâm lên để phát bồ đề đó. Khi phát bồ đề tâm được rồi là Phật tử đi đúng đường đạo, biết cách chứ. Con người mình biết cách, biết cách tu trì, biết cách phát bồ đề tâm, mà tâm mình chịu mở rộng là mình không còn chấp nhất cái nhỏ nhen nữa, phải không? Không còn những ích kỷ nhỏ nhen nữa. Và khi mình được nó mở tâm được rồi là tâm mình nhẹ nhàng thơ thớt. Bây giờ mình lo mình mà ngồi mình niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật, ai có đụng mình chút nó nặng nó nhẹ chút con nam mô vậy là Phật đâu một cái chuyện nhỏ nhen, nhưng hài hòa không có gì tu hết trơn. Cái chuyện nha, bây giờ mình ai giàu mình nghèo thì cũng nam mô vậy là Phật thôi. Cái đầu kiếp trước mình cũng ít bố thí, bây giờ mình nghèo, nhưng mà bây giờ mình nghèo mình được cái giàu, cái giàu mình được niệm Phật A Di Đà, được tâm mình thanh tịnh, được cái công đức phước đức vô lượng hiện tại đây rồi, cái gì mình cũng không có để cái tâm mà so sánh những giàu nghèo, so sánh danh lợi cũng không có. Cái danh cao tước lợi cũng là cái bóng nguyễn giả thôi. Mình lo mình thanh tịnh niệm Phật, về có Phật được là quý báu, thoát khỏi sanh tử là sanh tử luân hồi đều quý. À, thoát khỏi sanh tử đều quý. Mình hướng cái cao rộng, mình hướng cái tâm tốt đẹp thì những cái vướng mắc, những cái nhỏ nho trên trần thế này mình sẽ dễ dàng lướt qua, nhờ thế tâm mình được thanh tịnh. À, thì hôm nay đến đây cũng trưa rồi, sư cũng xin trợ duyên Phật tử bao nhiêu đó, thì để khi nào mà có dịp sư sẽ tiếp duyên thêm để cho Phật tử được ý niệm rõ ràng, để Phật tử được tinh tấn tu trì, được kết quả được tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, kỳ trước đó thì sư có giảng Phật tử đến cái đoạn đó, nhưng đến cái đoạn là cho nên cần phải xứng tấm pháp của đệ tâm. Và đến tiếp theo là đoạn tiếp, nhưng đại tâm đã phát thì nên tu đại hạnh, mà trong hết thảy hạnh niệm tìm môn dễ hạ thủ công phu nhất, dễ thành trụ nhất, hết sức ổn đáng, chí cực viên đốn không gì bằng, tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Ra cái đoạn này sẽ tiếp cho mọi người nha. Là bảo hỏi Ngài khuyên mình phải xứng tánh pháp của đề tâm nha. Thì cái xứng tánh pháp của đề tâm đó, thì những cái đoạn kỳ trước sư có giải về cái văn pháp của đề tâm cho một số Phật tử nghe rồi. Thì đến đây là khi mà mình phát của đề tâm rồi đó, nghe người ta nói là đại tâm đã phát đó, thì nên tu đại hạnh, tất nhiên là theo cái hạnh của Bồ Tát nha. Theo hạnh Bồ Tát là lục độ vạn hạnh. Và trong lục độ này là gì? Là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong cái lục độ của Bồ Tát này nó chia ra, tất nhiên là nó chi phối ra tới một vạn hạnh, là 10.000 hạnh, tùy nhân duyên mà mình hành nó sẽ được kết quả. Thì pháp của đề tâm mà trở về tự tánh Phật của mình, muốn trở về tánh Phật của mình là phải hành Bồ Tát đạo thôi nha. Mà trong có thể hạnh niệm á, tìm môn dễ hạ công phu, dễ hạ phụ công phu nhất, dễ thành trụ nhất, hết sức ổn đáng, thì chỉ có môn tính hạnh nguyện trì danh hiệu Phật. Ngài chỉ cho mình rõ như vậy nha. Thì như sẽ nói nha Phật tử, trong những cái hết thể những cái hạnh niệm đó, là sẽ lặp lại nãy, là khi mà mỗi chúng sinh hiện tại đây mình sống luôn luôn khởi niệm, luôn luôn khởi niệm, chứ không ai mà như chân như giữ chân như là phải chư Phật đó. Còn những đại Bồ Tát cũng vẫn niệm đó, nghe không? Mà luôn khi mình khởi niệm lên đó, thì luôn luôn nó rơi vào 10 cảnh giới. Sẽ lặp lại là cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, thinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Thì trong khi tu trì của mình phải khéo chọn lựa cái hành niệm à, khéo chọn lựa. Chẳng hạn như bây giờ mình giữ tam quy trì của giới thanh tịnh rồi, thì khi sẽ nói là Phật tử tu mà trong sạch theo thập thiện, thì cái đó là hành niệm của chư thiên, bỏ sát lên rồi tương ương chư thiên thì về cõi trời.
Mà nếu mình giữ tâm quy trì ngũ giới thanh tịnh trong sạch mà tu theo 37 phẩm trợ đạo, hay nhất là bát chánh đạo, là 8 con đường chân chánh để mình đi, thì sẽ đi vào quả thanh văn và đắc quả la hán vô giới đó. Mà tu theo lục độ văn hạnh thì tương ương với Bồ Tát, tương Bồ Tát thì chứng những cái từng Bồ Tát trong mấy chục hạnh của Bồ Tát ha. Rồi nếu trường hợp mình về mình ráng niệm Phật thì về có Phật, ráng Phật về có Phật và nơi đó để tu làm Phật. Cái quan trọng nhất là hiện tại Phật tử niệm Phật thanh tịnh, chí tâm niệm Phật, rồi tính hạnh nguyện đầy đủ thì bỏ sát thân này rồi về được có Phật. Tại sao? Vì mình Đức Phật đã chọn lựa cho mình, Đức Phật đã đưa mình cái ý chỉ để tương ưng với cõi Phật A Di Đà, cái cõi mà Tây Phương Cực Lạc. Thế mà mình tu trì cho đúng cách rồi thì sẽ tương ưng. Mà muốn tương ưng được thì Ngài nói làm sao? Cái hạnh môn dễ tu nhất là tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy. Đó Ngài nói nè, đó là bằng những tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật, phải không? Đó là cái đó là hết sức ổn đáng, mà nó dễ nữa. Phật tử có những bài nguyện, sư chỉ Phật tử mỗi bữa có bài nguyện rồi, phải không? Thì bây giờ nên học hỏi nghe pháp của sư để giữ vững cái niềm tin. Giữ vững niềm tin rồi thì nguyện về là thật, là niệm Phật nó dễ quá. Cứ Phật tử cứ Nam Mô Như Là Phật, đi đứng nằm ngồi Nam Mô Như Là Phật hoài, mà phải cho nhìn mới được. Sư xin thưa, bây giờ mình tu không có nhuần nhã, không cố gắng niệm Phật, thì tới giờ lâm chung cái thân mình bệnh hoạn, cái thần mình nó yếu, rồi không nhớ được đâu nha. Nếu bây giờ mình niệm Phật cho nó vững vàng, niệm Phật cho nó nhuần thấm, thì có cái lực công phu, cái lực niệm Phật, tới lúc bây giờ cái thân mình yếu mới đủ sức niệm à, đủ sức niệm. Để không thôi là không đủ sức niệm, mình niệm Phật cho nó nhuần rồi, cái tâm niệm mình nó lên trên cái đỉnh đầu thì mới nhập hàng thánh được, mới siêu được. Còn mình yếu yếu thì nó xuống từ ở ngực cái cổ ha, thì tất nhiên là nó thấp ở dưới thì phải đi vào con người trở lại, còn thấp xuống nữa thì địa ngục là quỷ súc sanh, phải không? Vì lẽ đó cho nên hiểu rồi thì bây giờ cố gắng đi đứng nằm ngồi nhớ niệm Phật, đừng cho cái cõi này chi phối mình nữa. Và trong niệm Phật được tinh tấn quý báu nhất là phải có tinh thần hân diện, hân là hân hoan về cõi Phật, luôn luôn nghĩ nhớ cõi Phật, cõi Phật an lành và hiện tại có Đức Phật A Di Đà và chư Quán Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát hiện ở Tây Phương Cực Lạc và sẽ tiếp độ mình, sẽ dìu dẫn mình đi đến quả Phật, cõi rất là quý báu tốt đẹp, và luôn luôn yểm ly là muốn xa lìa của ta bà. Hiện tại mà mình xả ly được cái đó là có tuệ giác trong đó rồi, chứ không thôi cõi này nó dễ dính mắc lắm. Vì trong vô lượng kiếp tới bây giờ mà mình bị sanh tử luân hồi mãi trong ba cõi sáu đường là vì còn vướng mắc đấy, còn vướng mắc trong cõi ta bà này, còn vướng mắc sáu trần không có tách lìa được. Mà bây giờ mình phải cố gắng ly và có lìa, luôn luôn tâm niệm muốn lìa cõi ta bà này và tâm niệm muốn về cõi Phật, đó là luôn luôn cái giờ dậy đó, cái nguyện nó sâu được, nó tha thiết được. Mà nguyện tính cho sâu rồi, tha thiết nguyện về là sẽ kết quả ngay, không ai mà không được về cõi Phật cả. Mà với pháp này á, Phật tử biết chỗ này ta nói là chí cực viên đốn. Là tại sao viên đốn? Vị sư có nói lại là tất cả những pháp tu khác đó, mặc dầu nó đốn đó nhưng mà không bằng đâu. Tại sao? Chứ coi mấy vị tổ sư thiền á, ta mới thí dụ thế này, tu thiền mà đến kết quả thoát ra khỏi tam giới cũng như là con mọt mà đục ống tre, thấy không? Con mọt mà đục ống tre là nó, con mọt nó vô ống tre được, nó đục lên gặp cái mắt đục nữa, ta kêu tung siêu tam giới là đục nữa, đục lên ống tre đục nữa, đục hoài đục từng nào mà hết cái cây tre nó lên tới khỏi đục tre, nó mới thoát ra khỏi cây tre. Bây giờ có các pháp mà Đức Phật vì lòng từ bi thấy chúng sinh yếu kém quá, không thể đục như con mọt mà đục từ cái gốc tre mà lên tới ngọn được, nên Ngài mới chỉ một cái phép tu kêu hoành siêu tam giới, là chỉ cách là con ngục, con mọt không có đục từ dưới lên nữa, tuôn siêu nó bây giờ hoành là gì? Đục ngang, đục ngang, đục ra chèn ra rồi, mà cần nhất là ra khỏi tam giới thôi, ra khỏi ông đeo là ra thoát khỏi sanh tử luân hồi thôi. Thì mình về nó còn tu tập, mặc dù về nó còn tu tập nữa, nhưng mà bảo đảm Đức Phật nó về có Phật rồi tu tập là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và trong đó Đức Phật nói rằng về có thể mượn lạc từ liên quan hóa sanh thì trụ bậc a bệ bạc trí, là trụ bậc bất thiết chuyển à. Rồi tại sao nó là chí cực viên đốn? Thì trong này nó có kinh kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm nói đó là viên đốn, viên là tròn, đốn là thẳng tắt đi thẳng. Mà trong kinh Pháp Hoa và trong kinh Thủ, trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật cũng cuối cùng rồi, Đức Phật cũng chỉ mình hướng về cái cực lạc, phải không? À, cho nên lấy cái ý đó mà tổ nói rằng mặc dầu tu niệm Phật như vậy đó mà chí cực viên đốn, mà xin nói luận là thẳng, thì thẳng quanh siêu tâm giới. Giờ con ngay này có cái cõi mà đồng cư tịnh độ của ta bà này, mình hướng rồi thì đi thẳng đồng cư, đi cắt ngang qua đồng cư tới phương cực lạc, phải không? Yeah. Mà đồng cư của ta bà này thánh phàm lẫn lộn, mà đồng cư tới phương cực lạc thì về đó thì gần như hàng thánh hết. Yeah. Vậy thì trong lời Đức Phật nói tin sâu là tin thế nào? Tin sâu là tin lời Phật Thích Ca quyết định không dối gạt. Tâm đại từ của Phật Di Đà quyết chẳng nguyện suông. Bây giờ tổ mới nói rằng mình như thế nào tin sâu? Mình tin rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ dối gạt mình đâu. Thế là ngài trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì trong quán thì luôn luôn Đức Phật chỉ cho mình cách để về Tây Phương Cực Lạc. Thì ngài nói rằng từ cõi ta bà này về cõi Tây Phương Tây, kiều Tây Phương, cách 10 vạn nước cõi Phật có cõi Tây Phương Cực Lạc hay là có cõi Tịnh Độ. Và Đức Phật ngay là hiện đương ngự cõi Tịnh Độ và đương thuyết pháp nơi đó. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thì không bao giờ ngài nói xấu với mình. Ngài giới thiệu có cõi Tây Phương Cực Lạc là phải có như vậy, phải không? Đó là mình tin lời Đức Phật, mình lấy tri kiến Phật Thích Ca Mâu Ni làm tri kiến mình, chứ mình chưa thấy chưa hiểu được mà mình tin lời Phật, phải không? Thì quý Phật tử thấy khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cái kinh Di Đà rồi thì Phật trong sáu phương trong kinh Di Đà đó thè tướng lưỡi rộng dài bằng tam thiên đại thiên thế giới mà chứng thực rằng lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là như thật không lão dối. Thì Đức Phật hồi xưa ngài có nói rằng người nào mà ba kiếp là người của mình đó mà không có lão dối thì khi mà thè cái lưỡi ra nó trùm chứa cái mặt hết trơn. Ba kiếp không có lão dối là thè cái lưỡi ra trùm chứa mặt, vì Đức Phật cũng nhiều kiếp nhiều đời kiếp rồi không có lão dối, cho nên cái lưỡi mấy ngày chư Phật á thè ra rằng bằng tam thiên đại thiên thế giới, trùm chứa tam thiên đại thiên thế giới là 1.000 triệu thế giới, cái lưỡi tướng rộng dài như vậy. Thì chư Phật xác minh như vậy thì mình nên có niềm tin ha, là có quả Tây Phương Cực Lạc, mình ráng nguyện về đó là được, đó là kiểu tin sâu. Và điểm tin sâu nữa là tin Đức Phật A Di Đà không bao giờ nguyện suông. Vậy Đức Phật A Di Đà nguyện cái gì? Ngài trong bài nguyện thứ 18, ngài nguyện rằng tất cả chúng sinh trong mười phương trước về tâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng. Nếu ta và chư thánh chúng không đến trước người đó, ta nguyện ta không thành Phật. Thấy không? Bài nguyện thứ 18 đấy. Trong đó 48 lời nguyện, nhưng mà cái bài nguyện đó là cũng thiết tha và đại từ đại bi. Hiện bây giờ mình ráng lo tu trì niệm Phật đi. Tới giờ làm chung mà niệm 10 niệm sau cùng nha. Xin nói tử ý 10 niệm sau cùng mới được, chứ không phải là đến như tổ đó là có rốt ráo là 1 niệm sau cùng cũng được đó. Nhưng mà nhất tâm bất loạn sau cùng, tha thiết cái lòng, tha thiết thành lòng về cái Phật với cái niệm lành đó sau cùng. Chứ chính niệm rồi cái niệm nhớ nhà nhớ cửa nhớ con nhớ cháu là không được đấy. Cái niệm thứ 9 là rác mà niệm tới khung khơi cái nhớ con nhớ cháu là không được đấy. Tại vì không cảm ứng, từ tử lý nha. Đức Phật độ chúng sinh do cảm ứng, mà cảm ứng là 10 niệm chứ không phải à. Mình kể Phật con ráng quá, Phật ơi con niệm 19 niệm rồi con niệm Đức Phật ráng độ con đi. Độ thì được nhưng mà tới chừng cái niệm cuối cùng mình nhớ con, nhớ cháu, nhớ nhà, nhớ cửa thì đâu có được. Làm gì cảm ứng được, thấy không? Không cảm là không ứng, không ứng được thì không, Đức Phật không tiếp rước được. Nên Phật tử để ý cái này. Thì Ngài nguyện rằng sẽ rước mình tới giờ lâm chung, là mình sẽ tiếp rước mình giờ lâm chung, không bao giờ Ngài nguyện xuống. Nhưng mà đòi hỏi mình tạm đó là có cái điều kiện đó. Nghe điều kiện là 10 niệm nhất tâm sau cùng đó. Tâm đại từ đại bi của Phật Di Đà quyết chẳng nguyện xuống, hễ dùng cái nhân niệm Phật cầu dứt sanh tử, ắt cảm cái quả giảng sanh thấy Phật. Này là mà nói về cho mình biết cái đức tin mà về nhân quả đó. Hễ dùng cái nhân niệm Phật để cầu dứt sanh tử, đã mình cầu cái nhân niệm Phật, mình nguyện giữa Phật để dứt sanh tử luân hồi, thì nhất định có quả có về có Phật thôi. Bây giờ xin nói Phật tử này, hiện tại ở trên cõi ta bà này, Phật tử dùng cái nhân hạt đậu xanh mà khi gieo xuống đất thì nó đã ra cây đậu xanh và đã quả đậu xanh thôi. Còn dùng cái nhân bắp, cái bắp mà bắp đỏ, cái hạt tím, thì gieo xuống nó phải ra bắp mà cũng hạt tím thôi chứ không hạt khác. Thì nhân nào ra quả đấy, không khi nào mà mình gieo đậu mà ra lúa thì mình tự theo không có. Thì khi mình hiểu cái nhân quả rồi thì bây giờ mình gieo cái nhân cầu thoát khỏi sinh tử, nguyện gì có Phật, phát bồ đề tâm đàng hoàng thì phải về có Phật thôi chứ về có nào bây giờ. Nhưng mà có chừng để với mình, cái nhân mình không thiệt thì cái quả không thiệt, đó không? Cái nhân mình lơ là không chính nhân thì cái nhân nó sẽ thúi. Cái nhân mình gieo, thí dụ mình gieo hạt bắp, đã phơi bắp cho thiệt già, phơi khô đàng hoàng thì nhất định thấy là gieo đầy đủ nhân duyên thì nó ra cái bắp, không bao giờ xa chạy. Nhưng mình lấy bắp hột non thì không được, tất nhiên là cái nhân nó không có chính chắc thì sao ra cái quả được, đó không có ra cái quả bắp được đâu. Còn mình gieo theo phương được là không có chính chắc, không có thành lòng, không tha thiết thì cũng không có về cái phương cực lạc được, mình thấy không? Cái quả nó không có ra chỗ này được đâu. Cho nên Phật mới nói rằng sanh tử ác cảm cái quả giảng sanh thấy Phật, như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu được đậu, nó giả thôi. Như trồng dưa phải được dưa thôi, trồng đậu đậu không có thể cái nào khác được. Va ngắt theo tiếng, bóng với theo hình, đó. Da ngắt theo tiếng là thế nào? Là thí dụ Phật tử đánh chuông đấy, đánh cái bom, cái tiếng nó vang ra. Là không có tiếng bom này thì gian nó theo tiếng, không có tiếng bom này thì không có tiếng gian kia, phải không? Bóng có theo hình đó. Tuy nhiên là cái hình ngay thì bóng thẳng, mà hình dẻo thì bóng cong, nhất định phải ra vậy thôi. Mà tử không khi nào mà cái cây nó cong cong mà đưa dòng trời mà xuống cái bóng thẳng, không khi nào có, phải không? Đó. Thì cái vang nhất định mà khi mình đánh cái chuông rồi là cái nhân, thì cái vang nó phải vậy, gian nó theo tiếng luôn luôn, nó đi đôi đi cặp như vậy. Thì Ngài ý nói rằng luôn luôn cái nhân quả không bao giờ sai chạy. Tâm mình nguyện thẳng chắc về có Phật, không nguyện và cõi nào hết thì tới giờ lâm chung mình phải về có Phật. Mà về Phật A Di Đà chứ không thể về có Phật mà dược sư Lưu Ly Quang Nhân Phật được nữa. Dược sư Lưu Ly Quang Nhân Phật là về hướng đông, cách cũng là rất là nhiều có Phật hơn có Phật Y Đà. Nhưng mà người nào tu á, tập đúng cách trong kinh Dược Sư thì mình nguyện về cõi Dược Sư, mà tu đúng cách rồi mới về cõi Dược Sư được. Nhưng Đức Phật Dược Sư không có lời nguyện như Phật Y Đà, mình tu đúng cách cho trọn lành trọn sáng rồi mới cảm ứng về cõi Dược Sư được. Còn Đức Phật Y Đà quý báu hơn là Ngài có nguyện mình niệm danh hiệu Ngài 10 tiếng Ngài sẽ đến trước. Mà nếu Ngài nguyện Ngài không rước là Ngài nguyện Ngài không thành Phật, thì nhất định là Ngài sẽ đến trước thôi. Bây giờ Đức Phật là sẵn sàng rồi, bây giờ chờ mình sẵn sàng nữa hay chưa? Mà hiện tại Đức Phật tử bây giờ sẵn sàng là phải thế nào? Là phải dứt khoát. Hiện tại bây giờ mình phải dứt khoát, chứ không có chần chờ, mà không có lương hương nữa. Lương hương là không cảm, không ứng được. Dứt khoát là dứt khoát cái gì? Là phải xa lìa con này. và hiện tại giờ tập trực xa lìa, không có dính mắt. Thương con thương cháu là được, nhưng mà không có luyến, không có cuộc. Bổn phận mình trong gia đình có con có cháu thương là được, phải, mà lo cho nó ăn học, lo cho nó đàng hoàng, lo cho nó tốt đẹp thì được, nhưng mà không có cuộc. Nếu mà cuộc còn vướng mắt tâm niệm mình với con cháu được thì bỏ sắc thân rồi phải trở thành con cháu gia đình nó lại, nhất định phải vậy. Đó, phải để ý. Đó. Khi hiểu được rồi thì bây giờ mình phải dứt khoát đâu cho rõ ràng và phải về. Khi mình niệm rồi cũng như thân mình chết đi và chờ Đức Phật A Di Đà ngày nào ngày báo tin là Đức rước là sẵn sàng để đi. Chứ là khi Phật tử không ý niệm được, có một số Phật tử nữa bây giờ nguyện ở Phật ơi, bây giờ khổ quá, tới giờ lâm chung Đức Phật đến từ bi đến rước con về con Phật tu tập, khó này khổ Đức Phật ơi. Rồi nói vậy cái mới niệm buổi chiều buổi khuya Đức Phật mới hiện ra thôi giờ được rồi con đi. Đức Phật nghĩ là thôi con chưa rồi Đức Phật ơi, con còn cháu chưa tính xong, Đức Phật cho con hẹn đi. Đó, có một số người hẹn, mà trường hợp dễ giải nhất là có nhiều người hẹn lắm. Hẹn sao? Bây giờ đương khổ muốn về có Phật, nhưng mà Phật tử để ý nha, mấy người đó đưa ăn chay đó, bác sĩ nó thôi bây giờ ăn chay đó là trị không hết bệnh, thôi phải ăn mặn ra đi mới hết bệnh, mình mới trị được. Mà người nào á bác sĩ biểu ăn mặn lại trị hết bệnh, mà người nào mà ngã mặn lại đó là muốn thiệt về có Phật không? Còn dướng dít của tao bà này mà còn dướng dít sắc thân này mà, phải không? Còn nếu mà nhất quyết muốn về rồi thì được rồi, tâm nguyện tôi biết bác sĩ tùy ứng mà bác sĩ trị, nếu không hết tôi về Phật à, có nguyện rồi sống trở ở đây, nếu mà duyên nghiệp hết thì về Phật à, cái bệnh nó muốn hết thì được, con ngồi ở đây tu tập tiếp. Còn bệnh không chịu hết thì nó tôi dứt hơi rồi tôi về Phật à, một lòng một dạ như rồi. Thôi bác sĩ khỏi lo nha, vậy thì khỏe à, một lòng một dạ mới được. Chứ bác sĩ mà kêu rồi biểu thôi ăn mặn thì có nhiều người lắm à. Sư lý sở thăm thấy nhiều người ngã mặn lắm, sợ quá, sợ chết. Bác sĩ nó hứa nhất định là ăn mặn thì bác sĩ trị cho hết thì ngã mặn trở lại. Mà ngã mặn trở lại là mình biết cứ quan trọng ở chỗ tâm niệm nó không thiệt, không thiệt, muốn về có Phật không thiệt, muốn về. Còn dưới ít sắc thân này, còn dưới ít của ta bà này đó, phải để ý chỗ đó cho vững vàng rõ ràng. Điều này chẳng đợi hỏi Phật mà tự có thể tin được vậy. Đó, thì bây giờ mình khi mà luận ra cái nhân quả rồi đó, thì không hỏi Phật, không cần Phật, không cần hỏi ai. Mình suy ra là mình biết, mình hỏi cái tâm mình, mình có thiệt về hay không là mình biết rồi nè. Mọi người nào thiệt về là nhất định là dạng người tu dạng người đó. Đức Phật đại từ đại bi mà cái Đức Phật nó chứng lòng mình coi là mình thiệt không đấy. Đó, tự thấy chư Phật luôn luôn á là chuộng cái người trên Phật, mà Phật tử khởi cái tâm niệm mình thế nào là Phật biết. Khởi tâm niệm là Phật biết hết, thì bây giờ mình khởi tâm là chân thiệt, là muốn thiệt về có Phật không, thì muốn thiệt là được hết à. Còn chưa thiệt đừng có trách, đừng có trách sao con muốn về có Phật quá mà sao con Đức Phật không từ bi, không có rước con, và tâm không thiệt làm sao vậy, phải không? Không thiệt là không cảm không ứng được. Thì bây giờ khi mà cái nhân mà rõ ràng tốt đẹp rồi thì cái quả phải về có Phật thôi, khỏi hỏi Phật cũng biết. Huống chi một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta đây, toàn chân thành vọng, toàn vọng tích chân. Đó, được tự thấy cái tâm tánh mình quý báu lắm. Một niệm hiện tiền đây là chúng ta là toàn chân thành vọng, làm tất cả mọi Phật tử. Cho nên bên thiền đó là tự tánh thanh tịnh thiền đó, là mỗi chúng sinh đều có tự tánh thanh tịnh cả. Mà tự tánh thanh tịnh nó là trong này nó là toàn chân, thấy không? Đó, thì toàn chân mà thành vọng là mặc dầu toàn chân đó mình giữ chân như chưa được, mình khởi lên, khởi niệm lên thành vọng rồi đó, có tướng là có hình là nó thành vọng tâm rồi đó. Sư ví dụ như là bản thể là nước, mặt nước bằng phẳng, bởi duyên gió vô là đổi thành sóng, đó là thành vọng rồi đó. Rồi nó toàn vọng tức chân, mặc dầu người nào mà hiểu với cái cặp mắt trí tuệ mà nhìn những lưỡng sóng kia, thì mình mặc dầu những lưỡng sóng lớn sóng nhỏ sóng gì dược hình tướng khác nhau, nhưng ở trong gì toàn là bản thể nước cả, thì những cái vọng niệm mình khởi lên đó cũng gì, cũng là chân tâm mình ra ha. Cái tướng mình, tướng giận, tướng buồn, tướng vui, tướng thương, tướng ghét đều là cái giả tướng, mà trong đó là toàn chân. Thì mấy ngài nói khi mà mình hiểu cái lý đó rồi thì bỏ những cái tướng, tướng hình mình giận buồn vui thương ghét đi, mà dùng gặp mắt huệ soi thấy tất cả đều chân, thì nó là gì? Toàn vọng tức chân à. Nếu trên cõi đời này Phật tử thấy nhìn toàn vọng tức chân được thì tâm mình sẽ thanh tịnh và niệm Phật rất là kết quả. Cảm ứng ngay, một niệm là cảm ứng với Phật rồi. Thế nên à, cho nên tổ nói rằng xem toàn vọng tức chân suốt ngày tùy duyên, mà suốt ngày bất